Chuyện số 7: Yêu đần như yêu người. Mỗi nghề nghiệp đều có những vật dụng liên quan. Thí dụ người thợ mộc có bào, có đục, thợ may có cây kéo, thì người nghệ sĩ đờn có cây đờn. 6 tuổi tôi đã đánh đờn kìm, 8 tuổi tôi đánh đờn cò, sau này tôi đờn nhiều nhất là đờn tranh và đờn kìm. Tính đến nay tôi đã gắn bó với những cây đờn 84 năm. Mỗi cây đờn trong cuộc đời tôi đều yêu thương như một người bạn đặc biệt, một tri kỷ tri âm. Cũng vì yêu đờn tha thiết nên không còn gì đau đớn hơn khi không còn đờn được nữa. Nỗi buồn khi xa tiếng đờn. Năm 2004, khi về Việt Nam, tuổi cao, tôi đờn khó hơn nhiều lắm. Mỗi lần đờn tôi đều ghi âm, nghe lại mà nước mắt chảy dài. Nhìn hai bàn tay, tôi tự nhủ, thôi rồi, mình không còn là mình nữa. Bàn tay không nghe theo tôi nữa, muốn tay đi mau cũng không đi mau được, muốn tay nhấn sâu cũng không nhấn sâu được. Đưa tay bắt dây đờn cũng bắt trật, kẹt tay trên dây đờn, tất cả chỉ vì tôi bị thấp khớp. Tay tôi không còn nghe tốt, phải dùng đến máy trợ thính. Nhiều thanh âm nghe qua máy trợ thính tôi tưởng là đúng, nhưng khi nghe lại thì không phải. Không làm chủ được lỗ tai và hai bàn tay, tôi quyết định không đờn nữa. Điều này làm cho tôi buồn suốt 6 tháng trời. Dứt buồn, tôi quyết định dầu không đờn được nữa thì cứ nghe đờn và tiếp tục dạy học trò. Tính đến nay đã 6 năm rồi tôi không đờn. Tất nhiên tôi vẫn còn đờn được, nhưng tôi không thích vì thấy mình kém chính mình trước đây. Thí dụ trước đây tôi đờn được 10 thì bây giờ chỉ đờn được 2-3. Tay bị đau và phần sáng tác đờn rao không những không có gì mới hơn, hay hơn mà càng ngày càng thụt lùi. Tôi không muốn để những người đã biết trên tiếng đờn của tôi thấy tôi xuống phong độ. Một trong những thói quen của tôi là cứ sáng dậy đờn khoảng 10-15 phút, uống trà xong đờn một chút nữa, khi rảnh rỗi tôi cũng đờn. Nhưng mà tôi không ghiền đờn. Bằng chứng là vấn đờn tôi cũng không sao. Có lần tôi đi dự hội nghị 15 ngày không mang theo đờn, thấy mọi việc vẫn bình thường. Tất nhiên với những hội nghị mời tôi với tư cách nhạc sĩ, tôi có thể mang cây đờn đi theo thì tôi sung sướng lắm. Cũng như nhiều điều trong cuộc đời, khi đã yêu thì tôi yêu hết sức nồng nàn, nhưng không để cho say cho ghiền. Hay như uống rượu, tôi cũng uống thiệt ngon, uống thiệt mạnh, thưởng thức nhiều loại rượu, nhưng tuyệt đối không bao giờ ghiền. Với tôi, đờn cũng như một người bạn, mà còn là một người bạn đặc biệt hơn cả người tình. Tôi hết mực tôn trọng và không bao giờ có cử chỉ phũ phàng với đờn. Khi lên dây đờn không ăn, tôi vuốt nhẹ đờn, tâm tình: chà, sao bữa nay không ngoan hỉ? Dây như thế này làm sao mà đờn, ngoan chút đi. Khi đã lên dây ăn rồi, tôi lại vuốt dây nhẹ nhàng cái đờn: bây giờ ngoan rồi đó. Và tôi bắt đầu đờn. Ở tuổi 90, tôi vẫn nhớ đờn, nên tôi vẫn thường ôm đờn, đờn một chút để riêng mình nghe. Chiều 30 Tết, tôi thường nhẹ nhàng lau chùi dây đờn, lên dây sẵn và thủ thỉ trò chuyện với đờn. Ngày đầu năm, ai rờ đến cây đờn nào thì đờn đều lên dây đúng hết. Khoảng 8 giờ mùng 1 Tết, tôi khai đờn trước khi khai bút. Tôi mang từ cái đần xuống, đần đôi câu, vuốt ve tâm tình, rồi mang đần lên. Cái đần Gia Bảo, có những cái đần đi theo thăng trầm của cuộc đời tôi. Khi tôi nghèo quá, đần cùng tôi đi biểu diễn mưu sinh, kiếm tiền học hành. Xin kể các bạn nghe một vài chuyện đáng nhớ của tôi gắn với những cái đần. Năm 1949, khi tôi chuẩn bị đi tàu sông Pouillon từ Việt Nam sang Pháp, anh Năm Châu, bạn thân của tôi, đãi tiệc tiễn tôi tại một khách sạn. Chủ khách sạn là bạn của anh Năm Châu mới hỏi: "Anh Năm đãi anh Khê đi làm gì đó?" Anh Năm Châu trả lời: "Mai anh đi qua bên Tây." Nói: "Đi tàu nào?" Anh Năm Châu đáp: "Đi tàu sang Pouillon." Chủ khách sạn nói: "Ý, chút xíu nữa có ông quan ba tàu sang Pouillon lại đây ăn cơm nè. Hồi trước tôi là lính của ông, ông thương tôi ghê lắm, để tôi gửi gắm anh Khê cho ông quan ba tàu đó." Tôi nghe khoái quá. Khi gặp ông quan ba tàu mới hỏi: "Anh đi hạng nhất hay hạng nhì?" Tôi nói: "Đi hạng tư." Ông nói: "Đi hạng tư thì cực lắm, mà giường nằm thì nhỏ, làm sao mà anh để cái đần tranh được? Lỡ cái tàu lắc thì cái đần ngã bể thì sao?" Tôi càng nghĩ càng lo cho cái đần tranh mà gia đình để lại. Nói cụ thể, đó là cái đần có từ thế kỷ 19, là báu vật của gia đình. Ông nội tôi để lại cho cô ba, cô ba để lại cho tôi. Ông quan ba tàu nói: "Thôi, để tôi cho anh hai cái giường kề nhau, trong đó một giường gần cửa, khi nào nóng thì anh mở cửa cho mát, khi nào lạnh thì anh đóng cửa lại. Anh ngủ trên một giường, anh để cái đần tranh nằm bên cạnh anh." Lúc đó tôi nghèo, không có tiền đóng hộp đờn, nên một tay ôm cái đờn tranh, một tay xách cái vali. Vì là tôi ngủ với cái đờn suốt 27 ngày trên chuyến tàu đó. Tôi rất thương cái đờn nhỏ đó. Cái đờn đó theo tôi suốt từ năm 1949 đến năm 1973, nơi đất khách quê người. Nhưng càng về sau, cây đờn nhỏ càng không diễn tả hết, cái tình ngày càng rộng, càng mạnh, càng sâu trong tôi. Cây đờn đã qua thời vàng son, và đến lúc tôi cho nó nghỉ ngơi. Bây giờ cây đờn nhỏ, nhiều kỷ niệm ấy được tôi treo ở một góc trang trọng trong nhà của mình. Cây đờn Tỳ Bà nặng tình bạn học cũ. Một cây đờn khác khắc ghi tình bạn của bạn bè dành cho tôi là cây đờn Tỳ Bà. Năm 1964, các bạn tôi vốn là cựu học sinh trường Petrovsky, trong một cuộc họp mặt đã nhớ lại lời tôi nói hôm nào: "Bên đây có đờn kiềm, đờn tranh mà không có đờn Tỳ Bà." Vậy là các bạn góp tiền mua và gửi một cây đờn Tỳ Bà sang Pháp tặng tôi. Hình dáng cây đờn rất đẹp nhưng mà không kêu to. Mãi đến năm 1973, anh Vĩnh Bảo sang Pháp và ở nhà tôi. Khi xem cây đờn Tỳ Bà này, anh nói: "Để tôi giải phẫu cho nó kêu to." Tôi đồng ý. Anh Vĩnh Bảo rờ rờ, gõ gõ các nơi và xoay một lỗ phía sau lưng đờn thì tiếng đờn thiệt tốt. Tôi ngạc nhiên sung sướng và ôm lấy Vĩnh Bảo để cảm ơn anh. Sau đó tôi dùng cây đờn Tỳ Bà này hòa với tiếng đờn tranh của Vĩnh Bảo và ghi âm làm kỷ niệm. Cây đờn mang tên Trần Sitar. Năm 1972, tôi còn được anh Vĩnh Bảo tặng cho một cây đờn tranh làm từ cái gỗ đồng. Cái đờn này nhẹ, đánh rất vừa tai, tiếng nào cũng êm, và nhất là rất vừa với giọng ngâm thơ tiếng ca của tôi. Nhờ đó mà tiếng đờn, tiếng hát của tôi phát triển nhanh chóng. Năm 1988, khi bay từ Paris sang Honolulu dạy học, tôi đem theo cái đờn tranh đó theo. Đờn để trong một bao bằng da, nhưng vì kích thước lớn, không có tủ nào để vừa, hãng máy bay không nhận. Để được phép mang cây đờn theo, tôi phải mua thêm một giấy máy bay cho trẻ em. Khi nhân viên sân bay hỏi tôi ghi tên người đi thế nào vào giấy máy bay này, tôi nói hãy ghi tên Trần Sita, Sita trong tiếng Pháp tức là cây đờn, cùng một họ với Đường Tranh. Khi qua cửa xét giấy, nhân viên hỏi em bé đâu, tôi chỉ cây đờn, nhân viên cười. Đến lúc cột dây bảo hiểm, tôi cột dây cho tôi, thì cô nhân viên đến cột dây an toàn cho cây đờn. Tới giờ cơm thì cây đờn cũng có phần, tôi ăn cả phần nó, bận về cũng vậy. Bên Mỹ đi máy bay từ tiểu bang này sang tiểu bang kia, nếu hành khách có mua giấy trẻ em cùng đi thì được lên máy bay trước. Còn có chiêu đãi viên đến ẵm giùm em bé. Vì vậy mỗi lần đi chung với cây đờn mang tên Trần Sita thì tôi được lên máy bay trước, ngồi hàng đầu, và có chiêu đãi viên đi theo ẵm giùm cây đờn. Nhiều người thắc mắc không hiểu tôi làm gì mà sang trọng quá. Được đi trước, ngồi trước, còn có một chiêu đãi viên đi theo ôm đờn lên tận máy bay. Họ thắc mắc như vậy vì chưa biết những ưu đãi dành cho hành khách có trẻ em đi cùng. Tôi nghĩ mang theo đờn cũng như mang theo con nhỏ, nhưng nhờ có nó mà tôi được ăn trên ngồi trước. Cũng chính cây đờn ấy cùng tôi trải qua một tai nạn xe vào một buổi tối năm 1992 tại Paris. Khi tôi đang lái xe về nhà sau buổi đờn tiễn các bạn Ấn Độ về nước, thì xe tôi bị một chiếc xe khác đâm sầm vào. Đầu xe tôi bể nát, tôi kẹt trong xe không ra được. Khi thoát được ra ngoài, tôi thấy mình không bị thương gì, nhưng cây đờn Tranh, vốn là cây đờn do anh Vĩnh Bảo tặng, thì bị sốc và có hai con nhạn đâm thủng mặt đờn. Tôi lo lắm, nếu thay mặt đờn thì phải thay hết, nhưng mặt đờn ấy là do anh Vĩnh Bảo lấy từ mặt trong một cây đờn cũ làm bằng gỗ ngô đồng của Trung Quốc. Lúc đó tôi mới thầm nói, tôi thương cây đờn này vì đó là cả một kỷ niệm của bạn tôi. Sau đó tôi lấy một miếng giấy có màu giống màu gỗ mặt đờn dán vào chỗ thủng. Vừa dán tôi vừa thầm thì, đờn ơi, đờn bị thương rồi, nếu mà giải phẫu cắt bỏ hết thì tôi đau lòng lắm, để tôi băng lại vết thương cho đờn. Nếu thương tôi thì kêu y như xưa nhé. Và tôi để hai con nhạn hơi chịch ra khỏi chỗ thủng. Thật vui khi tiếng đờn vẫn vang như xưa. Cây đờn Tranh từ gỗ ngô đồng Nhật Bổn. Năm 1976, nhạc sư Vĩnh Bảo còn muốn đóng thêm cho tôi một cây đờn lớn hơn, phù hợp với tiếng hát của tôi, là cần phải có gỗ ngô đồng để làm mặt đờn. Tôi mới nhờ một người bạn của tôi là giáo sư Tsuge mua dùm gỗ ngô đồng bên Nhật Bổn và gửi về Việt Nam. Hành trình của mấy thanh gỗ đó gian lao lắm. Qua đến Thái Lan thì kẹt lại 2 tháng, sau đó mới đến Việt Nam. Con trai tôi là Trần Quang Minh xếp hàng đợi cả ngày ở phi trường Tân Sơn Nhất để nhận hàng. Thời điểm đó đất nước mới thanh bình, ai đi nhận hàng từ nước ngoài gửi về cũng hớn hở khi nhận được bột ngọt, xà bông, thức ăn. Đến lượt Minh thì nhận được mấy thanh gỗ. Mọi người xung quanh ngạc nhiên lắm. Có người còn đùa, bữa đây thiếu củi chụm hay sao vậy? Anh Vĩnh Bảo xem qua thanh gỗ rồi cắt làm 3 miếng, đóng thành 3 cây đờn, một cây cho tôi, một cây cho con gái tôi, một cây cho anh. 3 cây đờn đều có tiếng vang rất hay. Riêng cây đờn của tôi có chữ ký bằng nhà của anh Vĩnh Bảo. Tôi về nước nhìn thấy cây đờn là yêu thích ngay. Khi mang cây đờn này sang Pháp biểu diễn, nhiều người ngạc nhiên vì nó lớn hơn những cây đờn Tranh khác. Những tiếng trầm vang đúng tiếng trầm, người và đờn hài hòa đồng điệu, ăn ý. Nó như bạn tri kỷ tri âm của tôi, diễn tả được những điều tôi muốn thể hiện. Cái đờn đó vô giá vì có tình cảm của giáo sư Tsuge, của anh Vĩnh Bảo trong đó. Đó cũng là cây đờn tôi thích nhất. Đời người, đời đờn. Khi tôi nghèo tha hương, đờn theo tôi lòn lõi vào hiệu ăn để mưu sinh. Tôi không tránh khỏi lúc tủi thân vì đờn không ai nghe. Họ chỉ mãi chuyện trò ăn uống. Khi người ta đến hỏi thăm cho tiền thưởng thì tôi ngại ngùng không muốn nhận. Chủ hiệu ăn phải để một cái dĩa để họ để tiền vào thưởng nhạc sĩ. Đờn đồng cam cộng khổ nên tôi yêu thương đờn lắm. Mỗi đêm ngủ với cây đờn, tôi đều cảm thấy thân mật, ấm áp. Tôi thường nhẹ nhàng vuốt ve đờn, lau chùi dây, để trong hộp đàng hoàng. Trước khi để đờn vào hộp, tôi luôn chùi cây đờn và nói nhỏ: "Thôi, nằm yên đó nhé." Dù đờn là đồ vật, nhưng vẫn phải có tình với nó. Tôi không những thương yêu mà còn kính trọng nó. Tôi không bao giờ bước ngang qua đờn. Như vậy chẳng khác nào bước ngang qua đầu một con người. Tôi chịu không nổi. Khi đờn xong, tôi luôn xếp đờn trở lại, để phía trước, cúi đầu chào nó một cái như thể chào một người bạn. Ngày nay tôi thấy phần đông nghệ sĩ không thật sự có được thái độ trân trọng cần có với cây đờn. Như chống cây đờn để đó rồi bỏ đi, xem nó như một món vật để kiếm tiền. Tôi cũng dạy các học trò và các con thái độ trân trọng với đờn. Tôi ý thức việc này, biết nâng niu những cây đờn từ nhỏ. Nhiều khi tôi giải tỏa những tình cảm bằng tiếng đờn tranh. Mỗi lần buồn nhớ điều gì, tôi lấy đờn tranh ra, pha một bình trà, dặn dây đờn lên là thấy người nhẹ nhàng. Lên dây mà ăn thì thấy người khoan khoái. Nhiều khi tôi buồn quá, tôi lên dây không ăn, tôi nghĩ chắc đờn cũng đang chia sẻ với cái bối rối của mình. Khi đờn tôi luôn chú ý để tay sạch, quần áo sạch sẽ, tâm tĩnh lặng. Tôi chỉ có khoảng chục cây đờn. Tôi chọn cây đờn tranh để đờn nhiều nhất, vì nó diễn tả hết tất cả những gì uyển chuyển trong tâm hồn tôi. Và mỗi lần đờn, nhất là đờn bản Năm Xuân, nhịp tư trên đờn tranh, tôi lại nhớ cô ba Gia Diết. Tôi yêu những cây đờn của tôi như yêu những người bạn không bao giờ phản bội mình. Khi trân trọng những người bạn đồng hành trong việc thực hiện lý tưởng của mình, dù đó chỉ là đồ vật, chắc chắn bạn sẽ được đáp lại bằng những tình cảm đặc biệt.